Thời gian qua rất là mau. Thấm thoát mà qua 5 ngày rồi, còn có 2 ngày là kết thúc cái thiền thất này. Cá nhân tôi thấy thì giờ nó hơi cấp bách một tí. Có những chuyện mà muốn làm mà làm không được. Gặp nhiều cái chướng ngại, rất là khó khăn. Có nhiều cái sự náo loạn. Có nhiều vấn đề nó đang xảy ra, lục đục nó xảy ra trong lúc thiền thất này. Cái thời gian nó hơi khó. Thành mới thấy rằng là khó khăn được cái cơ hội mà ngồi mà tu một cách yên lành thì rất 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 là hiếm có. Mà còn hai ngày còn lại thì chúng ta phải cố gắng hết sức mà nỗ lực dốc hết sức mà tu hành để mà hoàn tất cái chương trình tu năm nay rất là có nhiều chuyện, tu hành rất là nhiều chuyện. Thì một năm hoạt động như vậy cuối cùng kết thúc bằng một cái thiền thất, là một trong những pháp môn mà gắt gao nhất mà có thể có trong Đại Thừa. Có ai có muốn chia sẻ ý kiến hay là thắc mắc gì với đại chúng không? Có ai có muốn nói gì không? Tôi nhớ một cái bài thuyết mà tôi nghe loáng thoáng qua Ngài Tiên Hóa Ngài giảng khi mà Ngài đến viếng thăm cái Nam Hoa Tự. Nam Hoa Tự là một cái thiền tự mà rất là nổi tiếng với Trung Hoa. Nó nguồn gốc của rất nhiều cái thiền sư nổi tiếng. Ngài Hư Vân đã từng làm phương trưởng của chùa đó. Ngài Tiên Hóa Hồng Thế đã từng tu nữa. Họ đào tạo rất nhiều nhân tài về thiền tông. Ngài nói về, Ngài giảng về cái thiền. Nó thiền tông là dựa trên ba cái phương diện. Phương diện là giới, định và huệ. Những người muốn tu thiền á là phải bắt đầu bằng gầy dựng cái nền móng của cái giới. Làm sao mà xây dựng cái nền móng của giới bây giờ? Có ai biết làm sao xây dựng cái nền móng của giới không? Làm sao mà gây dựng cái nền tảng của giới? Thỏa ngưng, làm sao mà xây được cái nền móng của giới? Không biết hả? Sao sao mà giới bây giờ? Nếu cái giới là một trong những cái thành phần, cái yếu tố quan trọng của cái việc tu huyền, thì làm sao mình giữ giới bây giờ? Thấy không? Mình không phạm cái giới. Nhưng đều á, cái tư tưởng, nó vọng tưởng, nó chuyên môn, nó nhảy lên, nó xúi mình phạm cái giới. Như thế không? Mình biết mình không nên làm, mà cái tư tưởng nó dục, nó xúi dục, nó làm đi. Vì cái này nó hay lắm, cái này nó vui lắm, cái này nó thú vị lắm. Hả? Sao mình ngừng lại bây giờ? Mình biết mình không nên phạm giới. Tư tưởng nó nói mình cứ làm bậy đi. Sao mình ngừng lại được? Yes. Nhưng điều chưa có định lực thì sao? Làm sao bây giờ? Cái vị tu biết bao nhiêu bao nhiêu năm mà không biết cái vấn đề này hả? Mình chưa tự hỏi vấn đề này hả? Yes. Nghĩa là cái khổ là trong cái tâm mình, nó cứ giật mình hoài, nó cứ xúi dục mình làm bậy hoài. Nếu mà nó một lần làm gì đó, cái ngày ngày đêm đêm, sáng sáng tối tối, nó đều làm, nó xúi mình làm bậy, mà sao bây giờ? Cái khó chỗ đó đó, đồng ý không? Chứ ai cũng biết là mình không nên phạm giới hết, nhưng điều tại sao có người giữ được, có người giữ không được? Yes. Nhưng mà cái quả nó trễ quá, đâu có thấy quả đâu, sao mà sợ được. Mình biết á, mình phạm giới có cái quả, nhưng mà cái quả nó chưa thấy nữa. Quả chưa thấy, cái gì đó, đâu có sao đâu.
Thầy có nghĩ là giới thì giống như là một cái luật mà mình cần phải tuân theo để mà rèn luyện cái đấy tinh thần. Nhưng lần nếu mà phải phạm rồi thì mình phải sợ hãi, biết gì thì sợ hãi, mình có thể là ngay cần phải bỏ.
Ai cũng bị như vậy hết á, ai cũng phạm hết á. Giới là đa số những người tu đều phạm hết. Nó rất là đúng. Ok. Những cái người mà giữ giới được là những người có phước. Bởi vì vậy, trong Phật giáo, trước khi mà tu là phải đi tạo phước, khoan tu cái đã. Bởi vậy, cái này là cái mà mình phải cần nói ra, trả về cho những cái người Tây Phương ta biết rằng là cái thái độ họ là trật, là tại vì họ bước vào, thường thường mấy người Tây Phương bước vào chùa, vào ngưỡng cửa chùa thì người ta nói là tôi muốn học thiền, dạy tôi thiền đi, dạy tôi cái tình độ đi, dạy tôi cái thần chú đi, dạy tôi tu. Thì họ được dạy rồi, họ tu không đi tới đâu hết rồi, tại vì họ không có phước. Nhất là mấy người trẻ thời này á, thành cái việc hiểu cái thời trẻ, đời mới này, cái việc nhớ cho nó, muốn tu á, là phải tạo cái phước cái đã, phải trồng phước cái đó. Khi quý vị có đủ phước rồi thì quý vị có thể giữ giới một cách dễ dàng hơn. Bởi vậy trong cái đại thừa, phương pháp tu đại thừa, cái pháp đầu tiên mà chúng tôi truyền quý vị là cái truyền pháp bố thí. Pháp thứ nhì là, ba la mật thứ nhì là trì giới. Phải có bố thí mới trì giới được. Yeah. Người xuất gia hả? Người xuất gia sao mà tu phước bây giờ? Cái bố thí của người xuất gia nó đủ loại thứ bố thí hết, không cần nhất thiết phải có tiền. Cái bố thí, cái pháp bố thí cũng phải là cái pháp bố phí tiền. Lúc mình bố thí, bố phí đủ tất cả loại, gồm có cái bố thí vô ý luôn nữa. Những người tu có trình độ đó, rồi tới trình độ nào đó rồi ấy, sẽ có gặp những cảnh giới rất là dễ sợ. Lúc đó sợ không dám tu nữa. Mà nếu như không trong quá khứ mà không trồng cái chủng tử về cái bố thí vô ý đó, lúc đó sẽ bỏ cuộc, lúc đó sẽ không dám tu nữa. Cách duy nhất mà thoát lúc đó là phải trồng cái bố thí vô ý lúc trước. Cái này là cái trí huệ của Đức Phật. Ngài thấy được như vậy, Ngài dạy cho tất cả những người tu hành là phải biết bố thí vô ý. Phải biết bố thí vô ý. Tại lúc mà cần độ lên cao nó dễ sợ lắm. Lúc đó sợ dễ sợ lắm. Mà không có cái bố thí vô ý trong quá khứ là mình sẽ bỏ cuộc. Làm sao mà cho vô ý bây giờ? Làm sao cho bố thí cái vô ý bây giờ? Nhưng là cái vô ý người ta đang sợ sệt. Làm sao mà bố thí cái vô ý bây giờ? Làm sao bố thí không có sợ sệt bây giờ? Cái khó là vậy đó. Làm sao bố thí không có sợ sệt? Không, người ta sợ chứ không phải mình sợ. Thì bởi vậy bây giờ người ta sợ làm sao bây giờ? Cái khó là cái sợ. Yes.
Mình không sợ.
không? Cái bố thí vô ý có nghĩa là khi người ta đang sợ sệt á, mình làm những cái gì để người ta bớt sợ sệt. Đó gọi là bố thí vô ý. Cái đó quan trọng lắm. Đừng có nghĩ rằng bố thí chỉ là cho tiền thôi, nghe chưa? Những người mà cho tiền không thôi á, mấy người đó sau này tu không được. Phải bố thí vô ý. Ví dụ hạn như có những người mà tới chùa mà bị đe dọa, bị hăm dọa, nếu mà nói mà tới chùa, nếu mà bị hăm dọa tới chùa sẽ không yên thân đâu, thì mình khuyên người ta đừng có cần sợ gì hết á, tại vì đó là bố thí vô ý đó. Khuyên người ta tới chùa vì cái pháp chứ đừng có sợ gì hết á. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra chỉ là một cái thử thách của cái lòng thành tâm của mình thôi, đừng có sợ gì hết á, không có gì mà đáng sợ hết á. Ok, đó là cho bố thí vô ý. Hàng người ta tới chùa, ta nói là sao, ai mà điên rồ mà ngồi dám ngồi cả ngày luôn. Thay vì mà nghe ta nói như vậy người ta sợ, ta không dám ngồi cả ngày, thì mình nói thì ngồi thử một hai tiếng, một hai khóa thử đó sao đã sẽ thấy. Tại đó là bố thí vô ý, mình khuyến khích người ta để người ta đừng có sợ. Nhất những cái người tu người ta đang sợ sệt đó, thì mình phải cố gắng giúp người ta. Lúc đó, ngày nào đó, tôi cam đoan quý vị sẽ đến phiên quý vị. Quý vị sợ đến nỗi không dám tu nữa. Tôi đã từng qua những cảnh giới đó rồi. Sợ hết hồn, không dám tu nữa. Thành cái bố thí vô ý rất là quan trọng. Quý vị đừng coi thường cái chuyện đó. Người ta sợ sệt. Ta nói là tới chùa xong mà khó khăn, tông khổ sở. Nhưng mà tôi khuyến khích người ta. Nói đừng có sợ. Chịu khó đi. Chịu đựng đi. Đó là đang bố thí vô ý cho người ta đó. Ok. Lúc đó nó sợ dễ sợ lắm. Và hỏi sợ cái gì vậy? Lúc đó nó sợ kinh hoàng, không dám tu luôn rồi. Không ai thoát được cái đó hết á. Tất cả mọi người đều thấy cái cảnh giới đó hết. Bởi vì Đức Phật mới nói là lo tu bố thí vô ý. Dễ sợ không? Phật nói là dạy cho tiền này, tài thí này, pháp thí này, vô ý thí. Cái thứ ba là cái vô ý thí mà không ai để ý chuyện đó. Những cái người Trung Hoa đó, người ngoài như quý vị đó, chuyên môn bố thí tài tiền này, cúng tiền mới cúng đồ ăn tàu ngon lắm. Rồi xong rồi tôi bố tôi pháp thí này, nói nó pháp hay không, không chỉ bố thí vô ý, bởi vậy nhiều người tàu bị kẹt lắm. Ta sợ, mình tới mình giúp. Đó là bố thí. Cái đó rất là quan trọng. Đó là bố ý thí vô ý, đúng rồi. Phải giúp người ta như vậy. Không phải là tu không, mà chỉ bất cứ gì mà ta đang lo sợ mình tới mình giúp người ta. Bố thí vô ý là như vậy thôi, người ta đang sợ mình giúp người ta thôi. Bất cứ sợ gì. Cái này rất là quan trọng. Nhất là quý vị phải giúp người khác, đừng có sợ tu. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Cái đó là không bố thí vô ý. À, Tôi nghĩ là cái đó, cái cách suy nghĩ tôi nó khác. Tôi nghĩ là cái lời dạy đó nó phải rõ ràng, chứ nói một cách mơ hồ vậy không được. Chứ nói chẳng hạn như, tôi nói ví dụ, nó là con hay con nó khó lắm, thì tôi nói khó chỗ nào? Mày nghe rõ không? Tại nó khó, có nhiều cái lời khó lắm. Khó chẳng hạn như, khó lắm con ơi, không ai cúng cho mà ăn đâu. Đói lắm con ơi. Hoặc là con biết không, tu như vậy á, không ai chứa con đâu. Con mà tu gắt gao, không ai chứa con đâu. Con nói sẽ rõ ràng như vậy nhé. Chứ còn nói mà nó khó lắm con thì không đủ thứ khó sao mà tu được. Cái đó là tạo cái hoang mang, chứ không phải là giúp. Cái lời dạy nó phải rõ ràng, nó nói từng cái đó. Thì như vậy, cái người học trò mới có cơ hội ta thấy được làm sao mà giải quyết vấn đề. Còn nếu nó rộng như vậy, là người thầy chưa thấy được cái vấn đề là thiệt sự là cái gì. Chẳng như ví dụ trong thế giới của tôi nè, tôi chỉ là một cái tiểu tăng thôi, không ai thèm tới cúng dường với tôi đâu, cái đó là sự thật. Đúng không? Anh Phong sẽ tới cúng dường cho hòa thượng, thượng tọa, tôi sẽ cúng dường tôi làm cái gì? Chẳng như thế giới tôi, đó là tiểu tăng, ai mà thèm tới cúng dường tôi bây giờ? Ok, chẳng như thế giới chúng tôi như vậy đó, cái người tiểu tăng không được cúng dường, không ai cúng dường cho hết đó, đói ráng mà chịu, phải không? Đói ráng mà chịu con. Phật tử chỉ có tiền để mà cúng, có thì giờ với tiền với sức để mà cúng cho mấy hòa thượng thượng tọa thôi, chứ sao mà cúng mấy cái cỡ lóc cóc như mình được, phải thôi nhá, đúng không? Thành ra cái người thầy phải dạy cho rõ ràng, nói trước cho nó biết là con ơi con, không ai thèm với cúng dường cho con đâu, con đừng có tưởng bở. Ok, phải nói rõ ràng như vậy thì người học trò mới biết phương pháp, cách mà đắp để mà được cảnh cáo trước, để mà tu dọn đường mà đi. Chứ không nói mơ hồ nói là khó lắm con ơi, thì khó chỗ nào phải nói cho biết là khó chỗ nào chứ, đúng không? Phải nhìn đứa này, nhìn cái thứ mặt này chẳng ngày thèm cúng, nói trước cho nó biết đi. Nó tội nó, sau nó tội nó. Sao phải nói trước nha, xong nói mơ hồ, xong sao nó dọn nó mò đường đi bây giờ. Bạn thắc mắc gì khác không? Nha. Yeah. Bà giỏi sợ, bà nói là năm ngoái bà loạn sờ ngầu hết. 5 ngày bà ngồi một cái là cả một cái không gian này nó thành trống không, không còn cái gì hết. Dễ sợ không? Bà này giỏi ghê, tu mà vừa tu vừa niệm Phật, vừa tu vừa tham thở đầu luôn nữa, mà cái vọng tưởng nó không nổi lên luôn nữa. Tâm nó lắng như vậy, tâm lắng được như vậy luôn, rất là quý hóa. Tại vì cái năm này nó có nhiều cái khủng hoảng trong cái chùa này. Trong cái chùa này có nhiều cái lộn xộn dễ sợ lắm, hơn năm ngoái nhiều. Năm ngoái yên, năm này nó loạn sang ngầu hết đó. Bà ngồi yên được tôi phục bà đó. bà này giỏi chỗ là bà, mặc dù cái hoàn cảnh nó hỗn tạp, mà bà có thể xả hết tất cả. Đó là cái công phu thiền đó. Công phu thiền là mình bất cứ hoàn cảnh nào mình xả nó hết, mình tập xả nó hết. Người ta phiền não là chuyện người ta, không phải chuyện của mình, kệ để người ta phiền não, mình chỉ cho lo chuyện mình thôi. Cái phiền não tôi nó khác phiền não quý vị một tí. Phiền não quý vị là quý vị xả, cái phiền não quý vị là đừng để cái phiền não người khác làm quý vị phiền não. Ok, cái phiền não của tôi là tôi đang bị người ta làm tôi phiền não. tôi cũng dạy nó bài học rồi không. Cái thiền thất, cái công phu nó quan trọng ở đó, mình bất cứ mình thấy cái gì mình xả nó hết, thì lúc đó cái nó mới trống được. Như vậy nó trống được là bất cứ cái gì mình thấy mình xả nó được hết. Thành cái tôi nhắc lại quý vị, muốn tu hành là phải nhớ tạo phước hoài, không bao giờ đủ hết, không bao giờ quý vị không bao giờ đủ phước hết. Thành ra cái tâm mình lúc nào cũng lo đi tìm cách tạo phước cái đã. Sau khi quý vị có phước rồi thì giữ giới được. Cho quý vị một cái ví dụ này nè, cái này nó rất quan trọng, tại vì không phải tưởng tượng đâu, lúc khi mà tôi bắt đầu bước vào cửa ngưỡng cửa của Phật pháp á, tôi bước vào ngưỡng cửa thì có người khuyên tôi á, một cách ngu ngốc á, là nên thọ ngũ giới. Cái lời khuyên đó dốt nát không thể tưởng được. Hồi đó tôi giữ giới không được. Hồi đó tôi biết tôi giữ giới không được. Mà có người dốt nát đến độ mà khuyên tôi á, là nên thọ ngũ giới với Ngài Tiến Hóa đi. Rồi xong á, nó cũng điên đầu hơn nữa. Họ cho tôi thọ ngũ giới, không dạy tôi về cái ngũ giới. Bây giờ chùa tôi, từ đó tôi mới quyết định là tôi sẽ dạy ngũ giới trước khi mà tôi truyền ngũ giới. Ok? À, hoặc tôi truyền phương pháp tôi ngũ giới chứ không có lộn xộn được. Okay. Tại vì tôi đã từng bị như vậy rồi. Là biết bao nhiêu người tu hành trong Phật pháp đều bị như vậy hết. Bản thân tôi đã bị rồi. Thành ra tôi khờ. Tôi đi thọ ngũ giới. Mà không biết ngũ giới là cái gì đó. Chỉ thọ thôi. Người ta nói chắc dễ mà đi thọ ngũ giới thì mình đi thọ ngũ giới. Cuộc đời tôi như vậy, tôi không có qua chuyện gì nó có quan trọng đến độ mình phải sợ sệt. Thọ ngũ giới thì thọ ngũ giới, sợ gì? Sau khi thọ ngũ giới rồi, sau khi thọ ngũ giới, mình nhìn cái ngũ giới mới thấy, ôi chào ơi, nguy quá. Có một cái giới mình giữ không được. Tôi giữ hết cái giới nào thì giữ cũng được hết á. Có một giới tôi giữ cũng được thôi. Rồi không ai dạy tôi nên bỏ cái giới đấy nữa. Điên cái đầu như vậy đó. Tôi kẹt quá, tôi không biết làm gì hết. Ok, mình nói. Thì mình lỡ dài thôi, mình làm hết sức chứ sao bây giờ. Bằng cách nào? Bằng cách trốn vào trong vạn Phật thành đó, để mà giữ được cái giới đó. Khổ như vậy đó. Họ dụ tôi vào dò thọ giới xong cuối cùng mình phải chọc kẹt, con phải chạy vào núp chứ không còn chỗ nào núp được nữa hết. Tại chỗ đó tốt, tôi nói để cái vị nghe tôi biết những cái chuyện tôi cười, để cái chỗ rất là tốt, hoàn cảnh rất là tốt. Quý vị thấy không? Không biết ức giáp gì hết á, mà cũng giữ được cái giới. Quý vị thấy sao? Con nhóc này có phước đó. Quý vị thấy không? Cái lý do duy nhất mà tôi giữ giới được là tôi có sẵn phước rồi. Lúc đó tôi quyết định, tức cười nhất là tôi quyết định giữ cái giới đó, mặc dù mình biết là mình không biết giữ được bao lâu thôi, nhưng mà mình giữ cái giới đã. Tôi quyết định là tôi cố gắng hết sức của tôi để giữ cái giới này. Giữ giới thì tạo rất nhiều phước. Ok, rồi mới được cái duyên thành xuất gia. Cái mà nó không thay đổi ở chỗ rằng sau này tôi mới hiểu. Hồi đó tôi hên lắm. Là tại vì lúc đó tôi bỗng nhiên sao cái tâm mình nhất định không phạm giới. Sau khi tôi thọ tỳ kheo, sau khi tôi thọ sa di giới rồi, tôi cũng quyết định là tôi sẽ không bao giờ phạm cái giới dâm đấy. Tôi quyết định lúc đó rồi. Không hiểu tại sao nữa. Thì tôi nhất định không có phạm giới. Không cách nào phạm giới được hết. Sau khi tôi thọ tỳ kheo giới cũng như vậy luôn, tôi sẽ không bao giờ phạm cái giới tà dâm này. Bỗng nhiên đó tự quyết định như vậy thôi, không ai nói tôi hết đó. Cái đó là cái phước của mình. Sau khi tôi giữ cuộc đời tôi quyết định như vậy rồi á, mặc dù không ai nói dạy tôi hết đó, mình tự quyết định thôi. Chú nghe không ai dạy mình hết đó. Chỉ nhìn cái giới mình như vậy, mình sẽ làm như vậy thôi. Bỗng nhiên mình làm thôi. Thì sau này tôi mới hiểu. Sau tôi mới hiểu tại sao tôi phải cần làm như vậy. Sau này tôi mới hiểu. Sau này khi mà tôi đi hoằng pháp, sau khi mà tôi quyết định hoằng pháp, đi dạy pháp, đi dạy học trò, thâu nhận đệ tử rồi, tôi mới hiểu lý do tại sao tôi phải làm như vậy. Muốn biết tại sao không? Nhập lạc tôi mới không biết tại sao không? Dạ tại sao? Cái đó là cái phần sau. Phần đầu có phần đầu khác, nó cũng quan trọng, không kém quan trọng. Gần đúng. Gần đúng. Hai con, dạ. Đúng. Có ai kia khác nữa không? Sau này có nhiều người, có một số người bắt đầu hỏi tôi là xin phép quy với tôi. Sau tôi mới hiểu tại sao tôi phải cần làm cái này. Tại vì sao? Tại vì khi mà tôi nhận người đệ tử, khi mà tôi truyền cái giới pháp cho họ, tôi biết tôi đang làm cái gì không? Tại vì lúc tôi làm, tôi thọ đệ tử, tôi nhận đệ tử, tôi truyền giới, tôi đang cho họ một cái mà tôi có quý báu nhất trong cuộc đời của tôi. Cái dòng máu của ông thầy của tôi. Tại vì nếu tôi vi phạm cái giới đó đó, thì tôi chặt đứt cái liên hệ giữa tôi với ông thầy của tôi. Nên tôi không thể cho cái gì được nữa. Tôi mất cái đó rồi. Cái tôi quý trọng trong cuộc đời tôi ấy, là cái sự liên hệ giữa tôi với ông thầy của tôi. Cái dòng máu nó vẫn còn. Tôi trồng cái dòng máu của Ngài Tiến Hóa cho tôi. Tôi trồng cái dòng máu lâm tế mà Ngài Mạn Giác cho tôi. Cái đó sự liên hệ giữa tôi với hai người thầy của tôi. Mà nó sống không bao giờ nó mất hết. Không bao giờ cắt được. Có nghĩa là sao? Cái giáo pháp nó được truyền từ đời này qua đời khác. Nó lưu vào tới cái thế hệ sau luôn. Tôi có hai cái dòng máu luôn. Vì mà máu quy ngưỡng của bên Ngài Tiến Hóa, vì mà máu lâm tế bên Ngài Thầy Mạn Giác, hai cái truyền thống đó đối với tôi rất là quý báu. Ok, mà tốn 20 năm mới giữ được, không phải chuyện chơi đâu. Nghe rõ ràng không? Cái dòng máu nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Cái pháp của Ngài Tiến Hóa nó được lưu truyền tới những cái đệ tử của tôi rồi. Cái đó là cái gia tài pháp bảo mà tôi cho đệ tử chúng tôi. Nói cách khác, bất cứ cái pháp gì mà Ngài Tiến Hóa đem đến cuộc đời này, thế gian này đó, thì những người đệ tử của tôi đều có quyền hưởng cái đó hết. Tại vì nó là cùng một cái dòng máu. Và cũng giống như bất cứ những cái pháp nào bên dòng lâm tế mà Ngài Mạn Giác đã cho tôi đó, do cái dòng máu nó lưu lại cái dòng máu đó, thì tất cả đệ tử tôi cũng là được hưởng cái gia tài đó luôn. Nói cách khác, thì cái vị biết cái chuyện phải chuyện nhỏ đâu. Chẳng hạn như bất cứ người đệ tử nào của đời sau đời của tôi đó mà chọn tôi bất cứ pháp môn nào đó mà trong hai dòng máu đó, sẽ có đủ các loài hồ long thần hộ pháp tới bảo vệ cho họ để họ tu. Cái đó là cái gia tài mà tôi cho lại con cháu của tôi. Cái đó là cái pháp mà dưới pháp mà tôi hiểu được đó. Là mình lưu truyền lại cái dòng máu cho cái đời sau. Rồi, cái pháp lực của Ngài Tiến Hóa nó có hiện diện trong những cái đời sau. Giống như cái pháp lực của Thầy của Ngài Tiến Hóa vẫn còn, nó qua thu, qua cái dòng máu nó đi xuống. Cái dòng máu nó rất là quan trọng. Đừng có nghe tin ai ta nói là gì khác hết. Bởi vì có thể hãnh diện mà nói ông thầy tôi cho tôi cái dòng máu đó. Ta nói gì kệ người ta nữa. Nói gì nói. Cái gia tài là quý vị đã có rồi. Nghe rõ ràng không? Nha. Tôi rất là nặng. Nhất là lúc mà tôi đang thiền thất mà làm tôi phiền não, tôi rất là nặng. Vô minh ở chỗ đó. Dám làm tôi phiền não trong lúc mà tôi đang tu thiền thất. Hạng người quá vô minh, không cần nói. Dám chọc tôi. Ông thầy này để dành từng năm có được cái thiền thất thôi, để ngồi đây mà tu thôi. Từng năm tôi làm việc túi bụi tối tăm mặt mày, cuối cùng để tôi được 7 ngày để tôi tu ở đây thôi. Phật thức tôi còn đi lui đi tới đi ra, tôi còn thiền thức ngồi em chỗ tôi tu thôi, mà dám tới phá tôi, điên cái đầu, dốt không thể tưởng. Cái đó là trời tru đất diệt, không có chơi đâu, có nhân có quả hết. Ai cũng ráng mà chịu, không sao. Làm có nhân thì có quả, không sao hết. Tôi không trách ai hết đó. Cái việc tu hành tôi như vậy đó. Bắt đầu ra không ai cúng dường, đói thì mồ. Không có chỗ ở, không có đồ ăn, không có áo mặc. Không ai nói trước như vậy luôn nữa. Có ai thắc mắc gì khác không? Dùng ý là để phá qua cái bức tường đau. Ta phải ngồi 2 tiếng mới phá qua được. Ai thắc mắc gì khác không? Nói về cái bài pháp của ngài hóa giảng thì ngài nói là tu thiền phải có 3 cái yếu tố là giới định huệ. Thì tôi mới là giảng xong cái giới. Phần lớn người ta không để ý cái chuyện này. Tại vì như người nói là tôi thiền thôi, hoặc tôi niệm Phật thôi. Rồi họ nói như vậy thôi, giờ họ không nghĩ là họ cần tu giữ giới. Họ nói đâu cần giữ giới nữa, bước vào cái ngồi thiền đó là nhập định cái gì đâu, giữ giới làm cái gì, đúng không? Tới chùa đâu có thầy đâu có giảng giới đâu, giữ giới làm cái gì? Tôi giảng cái phần này mà trước cô Diệu Nga hỏi mà tôi không trả lời rõ ràng. Tại vì cái giới, thiệt ra cái giới quý vị giữ là bằng cách không có phạm, không có vi phạm, đừng có làm ác, gọi là giữ giới. Thành quý vị ngồi đó mà thiền, ngồi đó mà niệm Phật, quý vị đâu có làm gì ác đâu. Đó là giữ giới ngay lập tức đó. Thì mình khởi tâm thì mình ráng mà chịu. Còn nếu mình ngồi thiền đó mà không có khởi tâm gì hết đó, thì đó đang giữ giới. Còn ngồi thiền đó mà ngồi tính toán, ngồi đó bữa nay chắc là mình phải về, mình lo đi mua cái nhà đằng kia, cái nhà nó giá gì nó rẻ, còn rẻ lo mua đi ha. Chứ thôi đang tính toán mưu toan, đang tham lam như vậy đó, đâu phải là giữ giới. Những tư tưởng như vậy đâu phải giữ giới. Nếu mình chỉ tư tưởng, mình chỉ giữ trên niệm Phật hoặc là giữ trên thiền, mình đang giữ giới. Cái đó tự động. Hồi trước tôi cũng suy nghĩ về chuyện này, tại sao mình, sao không ai dạy giới mình nữa, ai cũng lo dạy thiền không à. Tôi thắc mắc chuyện này lâu nữa sao. Để rõ ràng phải có giới định huệ, mà tại sao bỗng nhiên người ta chỉ dạy định không dạy huệ, không có dạy giới nữa. Mà sao có giới định huệ được. Sau nó mới hiểu. Nếu mình theo cái chương trình đại chúng tu thì mình đang giữ giới. Cái giảng gì như vậy? Tại không làm như vậy thì mình không thể nào nhập định được. Ok. Thành ra cái môi trường nó tạo cho mình cái duyên để mình đang giữ giới. Cái môi trường nó quan trọng. Hàng như mình ở nhà thì những cái tư tưởng nó lò sân ngâu hết. Nói là phải lo đi nấu ăn, đi lo cho mèo ăn, đòi đổ rác, nó đủ thứ loạn sang ngôn hết. Còn tới chùa thì nó lợi chỗ tới chùa là chỉ có một cái chuyện là niệm Phật, chuyện là tụng chú, chuyện là tụng kinh thôi, chuyện là ngồi thôi. Thành ra đó mình đang giữ giới ngay lập tức, không có nghĩ tầm bậy. Ok. Vì quý vị không có vọng tưởng, vì vậy mới nhập định được. Okay. Nói cách khác, cái lý do cái việc không nhập định được là tại vì cái vị vọng tưởng quá nhiều. Ngồi đó mà cứ muốn suy nghĩ, Bởi vì nhập định nó không được. Ngồi đó những tư tưởng nó nhảy lên đó, gạt nó ngay lập tức, đừng có suy nghĩ nữa, thì đó sẽ nhập định được. Và khi cái vị nhập định đó, thì lúc đó cái chùa này đó, nó thành một cái khối hư không, không có gì ở trong nữa. Đó là tự tại, không có cái gì nó làm mình động được hết. Nó sướng như vậy. Họ nói là ngồi trên Phật thất xong thì khó khăn lắm, đau chừng đầu eo đủ thứ hết. Rồi mình không biết là ngồi thiền thất có chịu nổi không. Thì ngờ đang ngồi thiền thất á, mặc dầu ngủ ít hơn, không có ngủ được gì nhiều, mà ngồi cả ngày luôn nữa, tu hành nó cực khổ hơn nhiều, gắt gao hơn nhiều. Mà tinh thần thấy rất rất là khỏe, mà rất rất là an tịnh. Thành ra sẽ cố gắng tiếp tục, không có ngừng. Ok. Nhất có mọi người thành công. Ai coi kiên thắc mắc gì khác không? Yes. Cần nhiều phước lắm. Mấy vị ông hỏi những cái câu hỏi mà nó toàn là muốn biết này, muốn hiểu cái này, muốn hiểu cái nọ, toàn hiểu không à. Tôi nói là cái thế hệ cái tụi Tây Phương với tụi trẻ bây giờ nó hư lắm, nó đòi hiểu cho nó không chịu làm. Quý vị phải biết quý hóa, quý báu cái sự quý hóa của cái lời dạy. Lời dạy chúng tôi rất rõ ràng, tôi nói quý vị ngồi đi, xếp bằng đi, chịu đau đi. Nó rõ ràng như vậy đó. Không biết cái giá trị của đó, cứ đòi hiểu tại sao phải chịu đau, tại sao phải ngồi, tại sao phải ngồi lâu. Cái nó chỉ quý vị để ngồi tự động sẽ hiểu, mà không biết cái giá trị đó. Cứ đòi hiểu trước không, quý vị hiểu trước quý vị làm không được. Có nhiều cái không nên biết, không nên hiểu, chỉ làm thôi. Những cái đứa mà nó đòi ngồi, nó đòi suy nghĩ, nó suy ra, nó suy luận, nó hiểu cái pháp, không bay tụi nó hiểu được hết. Không chịu làm, đòi hiểu không à. Cái tụi da trắng, cái tụi thế hệ sau toàn như vậy, hư hết. Không biết ơn cái tụi vô ơn bạc nghĩa vậy sợ. Mình cho nó cái dạy, nó cái lời dạy, mình chỉ một cái con đường nó đi, chỉ nó cách để mà nó khai cái hệ đó. Nó không hiểu cái giá trị đó nữa. Rồi xong rồi tôi tạo một cái môi trường để cho tới để mà chỉ làm thôi, không cần lo cái gì hết đó. Biết bao nhiêu hộ pháp đã lo đồ ăn này, lo đủ thứ một cái vật thực dụng nhật mỗi ngày mà cần thiết là lo hết tất cả, không có lo cái gì hết, cũng biết cái giá trị đó nữa. Họ không biết biết bao nhiêu người hy sinh đã bỏ tiền ra tự mua đồ ăn lấy rồi đi bỏ thì giờ ra mà thay vì ngồi đây đi qua bên kia loay hoay mà lo nấu ăn cho mình khi mình đứng dậy xong có đồ ăn ăn, không biết cái giá trị của cái đó. Tệ không thể tưởng được. Cho quý vị đủ thứ, quý vị có cảm tưởng quý vị tôi như là đang bị dụ quý vị làm cái gì mà quý vị không muốn làm vậy đó. Tôi không sạc tiền ai hết đó. Mà tới để tu với nhau thôi. Mà không hiểu cái giá trị đó luôn nữa. Người khác ta phải đi làm việc. Tới đây ta nói một câu. Nghe nó choáng tai là bỏ ngoảy lưng bỏ về, tức nó ra cái chùa này nó ác quá. Biết bao nhiêu người ta hy sinh để ủng hộ cho mình tu hành, không biết cái giá trị đó nữa. Cái mà tôi phục nhất đó, là những người mà hy sinh đó không nói tôi một tiếng nữa, không than phiền một tiếng nữa. Đẹp không thể tưởng nữa. Người ta cái tâm người ta tốt như vậy luôn đó. Muốn tu hả? Tôi ủng hộ cho mà tu. Nó đẹp như vậy đó. Mà không biết. Làm như là tới quý vị tới đây tu với chúng tôi thì tôi đang ép quý vị làm những cái chuyện mà quý vị không thích làm. Vừa phải thôi. Nhiều người nó thiếu cái sự thiếu trí huệ, không hiểu cái giá trị gì hết. Rồi khi quý vị ngồi tu mà có vấn đề gì, mở miệng ra hỏi ông thầy cũng trả lời cái bóc ngay lập tức. Tôi kiếm được bao nhiêu chỗ như vậy? Nếu mà tôi tu đó, Tôi có vấn đề rất nhiều, không ai trả lời cho tôi hết á. Thì biết không? Không ai dạy tôi gì hết á. Vậy cái sự bố thí mà mình cho người ta không biết cái giá trị của cái mình bố thí người ta. Chúng sanh là vậy đó. Đưa bao nhiêu, bố thí bao nhiêu đòi thêm nữa. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái vì tới đây tu chỉ lo tu thôi. À, bỏ cái phiền não này, làm một chuyện đó thôi. Nó dễ như vậy đó. Mà không chịu làm nữa. Ai thắc mắc gì khác không?
Mình muốn bạch thầy, mình thấy là thầy có cái công phu khổ hạnh để cho Phật tử ta gắng tu, mà lòng cũng như không biết nói làm sao mà để đền đáp cái ơn của thầy giúp cho những người Phật tử để tu. Con cứ lại thầm, lại Phật, lại thầy, mà lại thầm trong tâm. Nếu mà nhờ cái đức của thầy mà Phật tử để tu là cái công đức của thầy giúp là to lớn cho chị em ở đây gắng tu để được giải thoát. Mà con lại thầy, con không dạy con lại thầy nhiều lắm, là con lại cho cái tâm con nghĩ con lại mà con cái tâm con nghĩ rằng đó, công đức của thầy không biết là bao nhiêu, bởi vì đền đáp ơn của Phật là nhờ cái đức của Phật chỉ dạy, bây giờ thầy cũng là như Phật để độ cho tất cả, để ta tu tiếp, để ta hướng đạo. Con mong thầy cũng giúp được người ta như vậy, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Đâu cần biết ơn gì, cái chuyện đó chuyện chúng tôi phải làm. Nếu chúng tôi không giúp quý vị tu không được đâu. Quý vị cần giúp đỡ mới tiến bộ được. Tại vì muốn tiến bộ mà không có sự hướng dẫn, sự giúp đỡ, nó rất là khó khăn. Tại tôi đã từng gặp cái cảnh giới đó rồi. Hồi trước tôi trẻ, lúc tôi còn trẻ, tôi muốn tu dễ sợ lắm. Mà không có ai hướng dẫn. Thành tôi lạc lõng rất lâu, thời gian rất lâu. Thành tôi hiểu cái sự quan trọng đó. Thành là tôi muốn, sau này tôi muốn giúp quý vị. Tại vì quý vị thì giờ nó eo hẹp. Thành muốn giúp quý vị để cho tu nó dễ dàng hơn một tí. Những người phải đi làm việc, ok, hoặc là có những cái trọng trách của gia đình, cứ hiểu chuyện đó. Anh muốn giúp quý vị để quý vị nó được thuận tiện trong cái việc tu hành thôi. Cái tôi làm này không có gì mà ngoài lệ hết á. Đó là những cái mà ông thầy tôi đã từng làm cho chúng tôi. Hình như tôi, cái này là cái mà chúng tôi để làm để mà báo đáp là cái ơn của những người thầy của chúng tôi đã từng làm như vậy. Cái cá nhân tôi luôn luôn nhớ ơn ông thầy, những vị thầy của tôi. Đó, cái sự rộng lượng của họ, cái sự huấn luyện của họ rất là rộng lượng. Thành chúng tôi chỉ làm cái việc mà chắc các thầy chúng tôi đã từng làm thôi, không có gì lạ hết đó. Chúng tôi cố làm như vậy để cho cái tốt đó nó được lưu truyền lại cho cái đời sau. Thành tôi hồi nãy tôi nói hơi gắt một tí, là không có khác thì tôi đang tự nói cho tôi. Lúc trước tôi cũng như vậy, tôi cũng vô ơn dễ sợ lắm. Có nhân có quả hết, không có gì lạ hết đó. Trước tôi là không biết ơn, bây giờ học trò tôi không biết ơn là chuyện thường. Ai thắc mắc gì không? Yes.
Thank you.
Và cái anh Phong không kể là lúc là chúng tôi 4 năm trước mà tới San Jose hoạt động á, thì giải thiền ở một cái chùa hình như chùa Bà Hải được phải. Tại vì không có chỗ mà dạy. Thành ra tới cái chùa ngoại đạo mà dạy. Mà dạy là được dạy ngoài sân thôi. Dưới trong nắng. Như khi mấy người láng giềng á, người mẹ thế cơ trên cái đồi núi cao, trên đồi cao đó, thì họ bật cái máy, bật cái nhạc mẹ thế cơ của họ, họ nghe. Thì mình có thể nghe được cái nhạc đó luôn. Rồi bên cạnh là cái chùa ngoại đạo đó, có một cái chùa Phật giáo. Thì ông thầy chỉ đứng bên kia, ông đứng bên cái hàng rào, ông nghe tưởng này giảng gì thôi. Hồi đó nó khổ sở như vậy đó. Thế cái lúc mà dạy mình nêu ra cái sự khuyết điểm của người khác thì khiến cho người ta khó chịu và khiến cho các người học trò cảm thấy là bị thất bại hoài, thì hồi dễ nản chí. Tại vì vậy mấy thầy không muốn bàn những chuyện đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah. Dạ. Sao câu hỏi là sao tôi vẫn hiểu, nói lại một lần thì được không? Dạy đó sao? Tôi không rõ. Thì cái đó là cái câu người Hoa mà cái đó nổi tiếng lắm, đâu có gì lạ đâu. Thì cái đó là tại vì người ta không hiểu, ta mới giảng trật thôi chứ đâu. Cái chuyện mà chú tiểu, chú không có quyền, không có quyền nói ngược lại người thầy. Cái chuyện của chú là chú tiểu, chú trong cái hàng Phật giáo đó, cái hàng ngũ của người xuất gia đó, chú là không có khí nào hết đó. Cái sự thật là vậy đó. Tôi thành thật mà trả lời cho quý vị biết, mấy người sa di đó không có kilo nào hết đó. Sa di sa ni có kilo nào hết đó. Cái thời gian sa di là cái chương trình huấn luyện đó, rất đặc biệt, nó cố ý là quý vị không có một cái kilo nào hết đó. Thành ra không có quyền gì hết đó. Mấy thầy nói sai mình im lặng. Không phải là cái chuyện nói pháp, nó không phải chuyện của chú. Chú chưa phải là lúc để chú nói pháp. Chú đang học pháp. Cái thời xưa là phải học 5 năm giới luật mới bắt đầu đi học thiền. Đời xưa thì dạy kỹ như vậy đó. Thành chú mới có đâu quá bao lâu đâu mà nói pháp, còn lâu lắm, còn lâu mới nói pháp được. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì nữa, cái pháp mà là pháp của chú. Cái pháp mà chú nói là pháp của người thầy của chú. Cẩn thận cái chuyện đó. Tại chú nói mà pháp trật á, là chú đọa địa ngục. mà chú nói pháp mà của thầy, mà thầy chú trật là thầy chú đọa địa ngục, nhưng mà chú đọa địa ngục, cẩn thận chuyện đó. Cái thời sa di này nguy hiểm, dễ sợ lắm. Quý vị không hiểu thôi, cái tưởng 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 nó dễ dàng, nó rất là khó khăn. Tại vì cái thời này rất quan trọng để nó xây, nó xây dựng cái nền tảng của cái đời tu hành tỳ kheo, tỳ kheo ni sau này. Mình cần cái thời gian đó để mình xây cho nó đúng. Xây đúng sau này tu dễ dàng hơn. Xây nó trật sau này phải tiếp tục xây lại cái nền móng đó lại. Tại vì nếu như cái mục tiêu quý vị muốn xuất gia để mà đắc được cái giải thoát á, thì cái sự gầy dựng của cái căn bản, cái nền bản đó nó rất là quan trọng. Không có căn bản không thể nào xây dựng được. Tôi thấy quá nhiều người tỳ kheo ni không có căn bản, tôi chịu, tôi nói không được. Tôi thấy những cái người tỳ kheo ni đó họ rất là khổ sở. Tại tôi, những cái người mà tới tôi như vậy, dám cả gan tới tôi như vậy, tôi đang huấn luyện họ bằng cách tôi đang xây lại cái nền tảng của cái cách sa di ni của họ mà họ không biết. Nó khổ lắm. Thành ra cái này mà tôi học được ông thầy tôi cho đó. Ông thầy người Hoa đó dạy tôi được cái đó, hiểu cái nền tảng nó quan trọng dễ sợ. Cái bên Pháp, người Việt Nam mình đó, bên Pháp người khác đó, không biết xây cái nền tảng. Thành ra đắc giải thoát không được. Xây nhà lầu mà không có cái nền móng làm sao xây được. Cái căn bản là nền móng là gì? Nền móng là cái chương trình huấn luyện của sa di đó. Có những cái chuyện mà quý vị phải được dạy và hiểu trước khi quý vị được thọ tỳ kheo ni giới. Quý vị không hiểu những cái chuyện đó, quý vị không được thọ tỳ kheo ni giới đâu. Tôi xin lỗi, tôi nói ngược lại. Tùy người. Thành những cái người mà lớn tuổi thì ta đặc biệt ở chỗ là người ta được như Hòa Thượng Tiên Hóa cho thọ tỳ kheo ni theo kheo giới, thì thiệt ra họ không có đủ sức để mà đắc được giải thoát. Có cái pháp đặc biệt như vậy. Ok. Tôi nói cái pháp hồi nãy là pháp những người còn trẻ đó. Có cái pháp. Chứ không phải nó khơi khơi đâu. Ok. Rồi. Nghe sao? Thì tại vì người ta ham vui, tôi thì ham khổ. Người ta tới học cái điều khác là người ta thích cái vui, tôi mới tới. Còn mấy người tới đây là ham khổ. Mấy cái thiền thất này đâu có gì vui đâu, không đâu, toàn khổ không à. Đúng không? Thiền thất này mình bỏ thì giờ mình bỏ với nhau nhiều cái sức lực, bao nhiêu cái tài nguyên để mà mình tìm cái khổ, để có tìm cái sướng đó. Có một người, có một người được cái sướng, còn ai cũng khổ hết. Cái pháp nó như vậy đó. Cái gì mà đủ khổ rồi thì sẽ tìm, sẽ thấy được cái hạnh phúc, thấy cái sướng đó. Ai đang mắc gì khác không? Hả? Cái phương hướng nó khác, nó cùng tới một chỗ, cuối cùng hai cái phương pháp nó cùng tới cùng một chỗ thôi, đều nó cái con đường nó khác một tí. Cái nhìn của chúng tôi đó, theo cái nhìn của tôi đó, thì tôi chuộng cái khổ thay vì tôi chuộng cái sướng. Là vì tôi, cá nhân tôi chọn con đường từ lâu rồi. Okay. Cá nhân tôi đó, tôi tin rằng con đường mà nó dễ dàng, con đường mà nó thoải mái đó, nó khó đi hơn là con đường nó khó khăn, con đường khổ sở. Cái đường mà sung sướng đó, nó đi khó khăn hơn nhiều. Chứ vì chọn con đường sung sướng đó, quý vị sẽ khó mà đắc giải thoát. Rất là khó đắc giải thoát. Nếu quý vị chọn con đường mà mình có cái tự chủ, quý vị không đắc được giải thoát đâu. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị phải có hoàn toàn có tự chủ trong cái việc tu hành quý vị, quý vị đắc giải thoát không được đâu. Cái sướng, con đường mà sướng là con đường nó nguy hiểm hơn nhiều con đường khổ. Đường khổ thì nó an toàn hơn con đường sướng. Những cái người mà dẫn học trò đi con đường mà thoải mái sung sướng đó là những người đó chưa đắc giải thoát. Họ không dạy như vậy đâu. Tại nếu mục tiêu của họ là họ để mà dẫn quý vị đến con đường giải thoát đó, thì họ sẽ không dẫn quý vị đi con đường thoải mái đâu. Tôi đó là cái lòng tin tôi như vậy đó. Okay. Con đường thoải mái nó sẽ bị kẹt. Thành những cái người mà tới học với tôi đó, tôi trong tâm tôi rất rõ ràng quý vị muốn gì với chúng tôi. Nếu quý vị thực sự muốn tìm cái giải thoát đó thì phải khổ. Nếu quý vị mà không có gấp rút gì hết đó, thì không sao hết đó. Niệm Phật ta bữa nào tôi gửi đi Tây Phương Cực Lạc thôi, dễ sao hết, mình có đường đi hết. Mỗi người mỗi khác, đúng không? Đâu thể ép người ta là khổ được. Hai trường hợp chúng tôi đều có pháp để mà đối phó hết đó. Thành nhiều khi mà chúng tôi được 10 người, 20 người tới tham dự một cái khóa tu nhưng mà cắt cao như vậy, chúng tôi rất là mừng. Những cái người 10 người, 20 người này rất là đặc biệt, không sợ khổ. Họ có cái cơ hội để mà đắc được giải thoát. Dạ. Cái chuyện khác mà quý vị không biết nữa đó. Nhà nói nó thẳng với quý vị nghe, tại nói với quý vị này khi tưởng tôi là tham khổ đâu. Trong cái khổ đó, quý vị có cái sướng như cái bà này mà thấy nè. Cái sướng bà này bà chưa bao giờ mà có được như vậy hết. Quý vị kiếm cái đường sướng quý vị không bao giờ thấy được như vậy hết. Cái là có một cái sự tiến bộ mà bà chưa bao giờ mà có hết đó. Phải khổ như vậy mới thấy được cái đó. Nó lè như vậy. Có nhiều người ta tu cả đời ta không thấy được như vậy nữa. Không thấy được đâu. Thành ra khi tôi nói chuyện khổ là khổ là chỉ được bước đầu thôi. Tại nếu thực nó thiệt cái gì, nếu mà nó khổ như vậy tại sao tôi tu làm cái gì? Tôi khờ vậy hả? Nếu mà tôi trong cái khổ đó mà trong cái đường tu khổ này mà tôi chưa thấy cái sướng này, sức mấy tôi làm nữa, tôi đâu có dạy vậy. Tôi không thấy sướng tại tôi giấu thì cho cái gì thấy cái sướng thôi, chứ còn có sướng thì mồ, sướng thì tưởng tượng được. Đều phải cố gắng mới tới đó được. Lát tới đó được. Ok. Chuyện khác nữa. Ok. Cuộc đời nó có ý nghĩa. Cuộc đời nó có ý nghĩa. Có cái ý nghĩa chỗ nào? Tôi đang khuyến khích quý vị có làm những cái hy sinh cá nhân của mình để mà tu hành. Vì quý vị sẵn sàng làm những cái hy sinh, có những cái hy sinh cá nhân đó, thì quý vị sẽ đắc được cái giải thoát. Lúc đó quý vị sẽ thấy là nó tuyệt vời khi mình có được chọn một con đường mà mình sống mà một cách rộng lượng, một cách bao dung như vậy. Nhìn lại nó này, nó khổ thiệt, nó khó thiệt, nhưng điều nó xứng đáng không thể tưởng được. Ai cũng đều nói chuyện đó. Tất cả mọi người mà đi qua rồi, tôi sẵn sàng làm cái chuyện này không bao giờ ngừng. Các bạn biết tại sao tôi nói như vậy không? Bàn cớ tôi đâu? tất cả vị Bồ Tát đều nói như vậy hết. Họ đều nói như vậy hết. Tôi sẵn sàng làm lại, bắt đầu lại, tôi sẵn sàng làm. Mỗi lần làm cuộc đời nó thêm ý nghĩa thêm tí nữa. Dễ sợ như vậy, pháp nó tuyệt vời như vậy. Quý vị sao mà tham cái sướng nhỏ nhỏ, nhỏ tí xíu, ngồi tí đồng hồ mà sướng, tham nó làm cái gì? Cuộc sống tu hành nó vui hơn nhiều, nó tuyệt vời hơn nhiều. Ai coi kiên thắc mắc gì nữa không? Dạ.
À, mà cái nền tảng đó là người thầy thấy được hay là người sa di thấy được thưa thầy?
Cái người thầy là đắc giải thoát thấy được. Tôi không biết ông đó là ai nhưng đều người đó thấy được. Để tôi sửa lại, cái người thầy đã từng đào tạo người đắc giải thoát rồi thấy được. Cái người thầy đắc giải thoát chưa thấy được. Và ai cũng thấy được đâu. Cái người đã từng đào tạo, người đắc giải thoát rồi đó, sẽ thấy được. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ, một cái vị A-la-hán đó, họ đắc giải thoát rồi, họ thấy được không? Họ chưa thấy được cái căn bản đó. Họ đoán thôi nhưng mà họ chưa thấy được. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Không có thắc mắc gì thì mình tiếp tục thiền vậy. Ha, mình tiếp tục tọa thiền đúng ngay giờ.